Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai, mùng 1 tháng 3, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội, trình bày cuộc phỏng vấn Linh Mục Peter Jacob, Thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan về nạn kỳ thị tôn giáo tại nước này. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại gương cha Alexander Khmelnytsky, người Nga, từ vô thần đến thánh chức linh mục. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thưa quý vị thính giả, vào các thế kỷ đầu tiên, thời kỳ mang tên là mùa 40, được thiết lập nhằm chuẩn bị cho các vị thần lãnh nhận ba bí tích khai tâm vào đêm vọng phục sinh. Các bài đọc sách thánh được chọn lựa với mục tiêu huấn giáo. Vì thế, đề tài Chúa Nhật thứ nhất là các cuộc cám dỗ của ma quỷ, nhằm trình bày cho các vị thần bước thứ nhất của việc gia nhập đạo là khước từ Satan và các quyến rũ của thế gian. Đó là khía cạnh tiêu cực. Đề tài của Chúa Nhật thứ hai mang tính cách tích cực hơn. Đó là nhờ các bí tích này, con người được biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, con Thiên Chúa. Đó là lý do của việc lựa chọn bài tin mừng nói đến cuộc biến hình. Tuy nhiên, trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tiên trưa hôm qua, Đức Thánh Cha không ngỏ lời với các di tòng, nhưng là với các tín hữu. Đoạn văn tin mừng được giải thích theo chiều hướng của việc đi theo Đức Kitô, kể cả lúc phải trải qua những thử thách khó khăn của hành trình vác thập giá. Trong các lời chào, Ngài đã nhắc tới tình trạng các Kitô hữu bị khủng bố ở Iraq, cũng như các nạn nhân của cơn động đất tại Chile. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Cari fratelli e sorelle, si sono conclusi ieri qui nel palazzo apostolico gli esercizi spirituali, che come consuetudine si tengono all'inizio della Quaresima in Vaticano.
Anh chị em thân mến, tuần tĩnh tâm ở Vatican khởi sự như thói quen vào đầu mùa 40 đã kết thúc. Cùng với các cộng sự viên của giáo triều Roma, chúng tôi đã trải qua những ngày hồi tâm và cầu nguyện, suy nghĩ về ơn gọi linh mục, hòa nhịp với năm linh mục đang diễn ra trong giáo hội. Chúng tôi xin cảm ơn những ai đã gần gũi về tinh thần. Vào Chủ nhật thứ hai mùa 40, phụng vụ nêu bật quan cảnh Chúa biến hình, mà Thánh Luca đặt liền sau lời mời gọi của Chúa: nếu ai muốn đi theo Thầy, hãy từ bỏ bản thân, vác lấy thập giá mỗi ngày và đi theo Thầy. Biến cố phi thường này là một sự khích lệ cho việc đi theo Đức Giêsu. Thánh Luca không nói tới cuộc biến hình, nhưng mô tả chuyện diễn ra qua hai yếu tố: dung nhan Đức Giêsu biến đổi và chiếc áo của người trở nên trắng toát và rực rỡ trước sự hiện diện của ông Môsê và ông Elia, tượng trưng cho lệ luật và các ngôn sứ. Ba ông môn đệ chứng kiến quang cảnh này đã ngủ thiếp đi. Đây là tâm trạng của những kẻ tuy dù chứng kiến những kỳ công của Chúa, nhưng không hiểu gì. Dưới sự chống cự cơn mê mới cho phép các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan được nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu. Thế rồi, sự việc diễn tiến dồn dập. Khi ông Môsê và ông Elia rời Chúa Giêsu, ông Phêrô lên tiếng, và khi ông còn đang nói, thì một đám mây phủ bóng trên ông và hai môn đệ kia. Đó là đám mây vừa che phủ, vừa tỏ lộ vinh quang của Thiên Chúa, như xưa kia đã xảy ra cho dân Israel lữ hành trên sa mạc. Cặp mắt các ông không thể nhìn thấy, nhưng đôi tai có thể lắng nghe tiếng nói từ đám mây. Đây là người con của ta, kẻ được yêu dấu, hãy lắng nghe người. Các môn đệ không còn đứng trước một dung mạo đã biến đổi, không còn thấy chiếc áo trắng toát, cũng chẳng còn đám mây tỏ lộ sự hiện diện của Thiên Chúa. Trước mặt các ông, chỉ còn duy một mình Đức Giêsu mà thôi. Đức Giêsu ở một mình trước thân phụ của mình, đang khi cầu nguyện, và đồng thời duy một mình Chúa Giêsu được trao ban cho các môn đệ và hội thánh khắp mọi thời. Chừng đó đã đủ cho cuộc hành trình. Đức Giêsu là tiếng nói duy nhất mà ta phải lắng nghe, kẻ duy nhất mà ta cần phải dõi theo. Người là kẻ tiến lên Jerusalem để ban cho chúng ta sự sống, và mai sau sẽ biến đổi thân xác phàm hèn của chúng ta nên hòa hợp với thân xác vinh hiển của người. Trong cơn xuất thần, ông Phêrô đã thốt lên: "Thưa Thầy, ở đây tốt đẹp quá." Nó cũng giống như lòng chúng ta mong mỏi được Chúa đến an ủi. Nhưng cảnh biến hình nhắc nhở chúng ta rằng, những niềm vui mà Chúa gieo vào đời ta không phải là đích điểm, mà chỉ là những tia sáng mà Chúa ban cho chúng ta trên cuộc lữ hành, để cho một mình Đức Giêsu trở nên lề luật cho chúng ta, và lời của Chúa Giêsu trở nên tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Trong mùa 40 ngày, tôi xin mời hết mọi người hãy suy gẫm tin mừng. Ngoài ra, tôi ước mong rằng, trong năm linh mục này, các vị mục tử hãy tràn ngập với lời Chúa, thực sự hiểu biết lời Chúa, yêu mến lời Chúa tới độ lời Chúa ban sinh lực cho mình và rèn luyện tư tưởng của mình. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp cho chúng ta biết sống thân mật những giây phút gặp gỡ Thiên Chúa, ngõ hồi chúng ta có thể hân hoan đi theo người mỗi ngày. Chúng ta hãy hướng lên Mẹ trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ecce Ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut ineficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut che angelo annunciante, Christi Filii tui incarnation coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Linh Mục Peter Jacob, thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan về nạn kỳ thị tôn giáo tại nước này.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tuần qua dư luận trong và ngoài nước Pakistan lại phẫn nộ vì vụ Sasha Bashir, một bé gái Kitô 12 tuổi, giúp việc trong nhà luật sư Chaudhry Muhammad Naeem tại thành phố Lahore đã bị ông hãm hiếp và giết chết ngày 23 tháng Giêng. Trước áp lực của hai tổ chức Kitô Liên minh mọi nhóm thiểu số Pakistan và Liên minh Masihi Pakistan, ông Naeem đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa ra tòa, nhưng cảnh sát đối xử với ông luật sư giàu như là một quốc khách, và đã ba lần cấm không cho gia đình và bạn bè của nạn nhân vào phòng xử án, viện cớ, lý do an ninh. Trong khi các công tố viên chậm trễ trong việc đưa ra các lời cáo buộc, và Hiệp hội Luật sư của Tòa án Lahore, gồm hàng ngàn thành viên mà ông Naeem đã từng là chủ tịch, đe dọa sẽ thiêu sống luật sư nào dám đứng ra nhận biện hộ cho cô bé Bashir. Chính vì thế nên cho dù thành viên của các tổ chức bảo vệ nhân quyền, các tín hữu công giáo tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhất quyết đòi hỏi công lý, cho tới nay vẫn chưa có luật sư Kitô hay Hồi giáo nào dám nhận bênh vực cho bé Bashir và gia đình cô. Ông Joseph Francis, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Luật pháp và Định cư, đã mạnh mẽ tố cáo các sự kiện kể trên và kêu gọi mọi thành phần xã hội, dân sự cũng như các giới lãnh đạo chính trị, tôn giáo mạnh mẽ đứng lên và có các biện pháp lên án hình thức khủng bố mới này từ phía các luật sư là những người đáng lý ra phải bênh vực công lý. Nhật báo tin số ra ngày 4 tháng 2 vừa qua tại Pakistan cũng cho biết ông Naeem đã được cảnh sát hộ tống tới tòa án nhưng đã không có ai được vào tham dự phiên phúc thẩm, kể cả gia đình của Sasha Bashir, vì cái cảnh sát gọi là lý do an ninh. Dicha Lawrence John Saldanha, Tổng giám mục Lahore kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, và Linh mục Peter Jacob, Thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan, đã công bố thông cáo miêu tả cái chết thê thảm của bé Sasha không phải là biến cố lẻ tẻ, vì các người làm thuê rất thường là nạn nhân của bạo lực và cưỡng bức từ phía chủ nhân.
Pakistan rộng hơn 769.000 cây số vuông, có 180 triệu dân, trong đó có 3 triệu là tín hữu Kitô, tức chiếm 1,5% tổng số dân. Đa số các tín hữu Kitô sống trong bang Punjab vì họ là sắc dân của vùng này. Trong thành phố Lahore có 10% dân theo Kitô giáo. Họ là các thành phần nghèo nhất trong xã hội, thường phải làm các công việc hèn hạ nhất như đúc gạch với đồng lương chết đói, cứ 1.000 viên gạch mới kiếm được 4 euro. Thật ra, trong thời lập nước Pakistan hồi năm 1947, các Kitô hữu đã đóng góp rất nhiều cho quốc gia. Họ đã ủng hộ ông Muhammad Ali Jinnah trong việc lập nước và nắm giữ các địa vị quan trọng trong quân đội và được nhiều huy chương trong các trận chiến năm 1965 và 1971 với Ấn Độ. Kitô giáo cũng cung cấp cho xã hội Pakistan nhiều luật sư và thẩm phán lỗi lạc, cũng như nhiều văn nghệ sĩ và kịch sĩ nổi tiếng. Giáo hội Công giáo nắm giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Nhưng từ năm 1971 trở đi, đường lối cai trị Hồi giáo hóa xã hội của chính quyền Pakistan đã gây ra rất nhiều khó khăn cho giáo hội. Thủ tướng Zulfikar Ali Bhutto đã ra lệnh quốc hữu hóa các trường Kitô và Hồi giáo hóa việc giáo dục. Đặc biệt, từ sau năm 1978, khi tướng Zia-ul-Haq đảo chánh lên nắm quyền, làn sóng bảo thủ lan tràn và xâm nhập mọi giai tầng xã hội. Ông và Thủ tướng Nawaz Sharif đã củng cố ảnh hưởng của luật Sharia trong xã hội Pakistan. Luật chống phạm thượng được Tổng thống Zia-ul-Haq đưa ra năm 1985 cấm xúc phạm tới kinh Koran và ngôn sứ Mohammed. nhưng trong thực tế 99% mọi trường hợp nó bị lạm dụng và chỉ là cớ để người hồi thanh toán các tư thù hay bảo vệ các lợi lộc hoặc thỏa mãn các ham muốn của họ. Tồi tệ nhất đã là vụ đốt phá nhà cửa và tấn công tín hữu Kitô làng Goira hồi tháng 8 năm 2009, khiến cho 7 người bị thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Song song với việc hồi giáo hóa quân đội và lực lượng mật vụ, cũng như ủng hộ cuộc thánh chiến Jihad của Afghanistan, trong thập niên 1980, Tổng thống Zia-ul-Haq và Thủ tướng Nawaz Sharif đã góp phần vào việc phát triển các mạng lưới Hồi giáo ngày càng hoạt động mạnh hơn mà không lượng định được ảnh hưởng chính trị và sức nặng tiềm năng của một liên minh các đảng phái tôn giáo của chúng. Ngày nay, tuy đã bị đánh đuổi khỏi thung lũng Swat mùa hè năm 2007, các lực lượng Taliban Pakistan tiếp tục gieo kinh hoàng cho dân chúng, đặc biệt trong các tỉnh miền Tây Bắc. Điển hình như vụ đặt bom khiến cho 4 người chết và 24 người bị thương tại Peshawar ngày 16 tháng 11 năm ngoái. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Linh mục Peter Jacob, Thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan về nạn kỳ thị tôn giáo tại nước này. Thưa cha Jacob, đâu là nỗi lo lắng nhất của cha đối với tình trạng sống của các Kitô hữu tại Pakistan hiện nay ?
Hệ thống chính trị của đất nước chúng tôi dựa trên đường lối kỳ thị tôn giáo. Nếu đọc thuộc lòng được kinh Koran thì sẽ được điểm cao ở trường học, và nếu bị tù thì được rút ngắn thời gian ở tù 6 tháng. Các Kitô hữu thì không được đặc ân này, vì hệ thống chính trị được tổ chức theo kiểu biến các người không theo Hồi giáo trở thành công dân hạng hai. Luật chống phạm thượng được đưa ra hồi thập niên 1980 là biểu tượng cho chính sách kỳ thị và bách hại tôn giáo tại Pakistan. Người ta lạm dụng luật đó và khích lệ mọi thứ vu khống chống lại các Kitô hữu như được chứng minh trong các vụ bách hại các Kitô hữu làng Goira. Trước công lý, luật chống phạm thượng nói trên kết án tử hình, nhưng trên thực tế, cho đến nay, chưa có ai bị giết vì luật này được soạn ra thiếu sót đến độ nói chung bản án không được xác nhận khi kháng án. Đàng khác những người bị kết án bị bỏ tù nhiều năm và đôi khi họ bị giết chết trong tù. Nếu được tha họ phải sống trong bất an vì sẽ bị các người hồi cuồng tín tìm mọi cách thanh toán. Mặc dù bị đàn áp như vậy, nhưng các cuộc cải đạo không nhiều, vì tín hữu Kitô có một đức tin rất là sâu xa.
Ủy ban Công lý và Hòa bình do cha đặc trách có những hoạt động nào ?
Từ 25 năm nay, ủy ban của chúng tôi tranh đấu để chính quyền hủy bỏ luật phạm thượng. Vấn đề đó là luật này nhập thể cung cách suy nghĩ của cả một xã hội. Chúng tôi đã phát động chiến dịch tranh đấu giữa giới dân biểu, và có một vài dân biểu hồi ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập được 7.000 chữ ký của dân chúng thuộc mọi tôn giáo, và chúng tôi sẽ gửi tới chính quyền. Chúng tôi cũng hoạt động để bảo vệ và trợ giúp các anh chị em nạn nhân của luật phạm thượng này.
Các Kitô hữu Pakistan chờ đợi gì nơi thế giới Tây Phương thưa cha?
Nước Pakistan đang đứng trước hai ngã đường. Nó có thể cải tổ chính trị và loại bỏ phong trào Hồi giáo cực đoan. Từ người dân các nước Tây Phương, chúng tôi chờ đợi họ hiểu rằng tại Pakistan, chúng tôi không sống trong một nền dân chủ đích thật, mà trong một hệ thống dựa trên việc lạm dụng tôn giáo, và tình hình này ngày càng tồi tệ hơn. Các chính quyền Tây Phương phải dùng ảnh hưởng của mình và tạo áp lực làm sao để chính quyền Pakistan thừa nhận tất cả chúng tôi có quyền sống tại Pakistan, nơi chúng tôi muốn hội nhập, và là công dân Pakistan một cách tràn đầy, mà không bị áp lực kỳ thị. Trong thế kỷ 21, không nước nào có thể thờ ơ, đứng nhìn những gì xảy ra tại nước khác. Nếu Pakistan trở thành một Afghanistan khác, thì toàn cộng đồng quốc tế sẽ phải gánh chịu hậu quả trầm trọng của nó.
Ngày 1 tháng 10 năm 2009, Tổng thống Pakistan đã được Đức Thánh Cha Benedict XVI tiếp đón tại Vatican. Kitô hữu đã cảm thấy gì và đã đón nhận lời Đức Thánh Cha mời gọi tiếp tục cuộc đối thoại liên tôn như thế nào ?
Chúng tôi đã chờ đợi rất nhiều nơi chuyến viếng thăm này, không phải chỉ vì Đức Thánh Cha là vị đại diện cho Giáo hội Hoàn Vũ, mà cũng bởi vì Ngài được coi là một tiếng nói độc lập. Cả cuộc gặp gỡ của Tổng thống Pakistan với các giới chức chính quyền Italia cũng rất quan trọng. Tất cả mọi người đã bày tỏ sự lo lắng đối với cảnh kỳ thị các Kitô hữu tại Pakistan, và Tổng thống Pakistan đã thừa nhận rằng cần phải làm một cái gì đó, tuy ông không dấn thân. Về cuộc đối thoại liên tôn, đây không phải là một điều mới mẻ, vì khi phải sống trong môi trường Hồi giáo, đối thoại là thực tại sống thường ngày của chúng tôi trên tất cả mọi bình diện, và đã từ rất lâu rồi. Vấn đề đó là một đảng giáo hội phổ biến sứ điệp, theo đó tất cả chúng tôi có thể cùng chung sống với nhau. Đảng khác có các nhóm hồi cuồng tín, tìm cách áp đặt luật lệ của họ và đe dọa các Kitô hữu để loại trừ họ khỏi cộng đoàn quốc gia. Giáo hội Công giáo đã có các cố gắng lớn, nhưng cuộc đối thoại chỉ có thể kết hiệp nếu được xây dựng trên sự bình đẳng. Tự do tôn giáo phải là quyền hiện hữu cho tất cả mọi công dân Pakistan, kể cả các tín hữu hồi, vì họ cũng ít được tự do.
Theo cha thì cha có hy vọng có được các thay đổi nào hay không ạ?
Điều đang xảy ra trước mắt là hậu quả của một cơ cấu chính trị xác định, hậu quả của một mô thức nhà nước thần quyền, và nó đang cho thấy sự thất bại của nó. Thật ra có một hình thức tục hóa thuộc Pakistan, nơi nhiều tôn giáo khác nhau sống bên cạnh nhau. Xã hội dân sự Pakistan đã luôn luôn chống lại trật tự tôn giáo đàn áp. Nó đã thành công trong việc hủy bỏ các cuộc bỏ phiếu tách rời. Trong con tin, người dân Pakistan ủng hộ một nước Pakistan khác và giữ vững niềm hy vọng. Điều mà họ mong muốn một cách sâu xa, đó là sự chung sống giữa tín hữu các tôn giáo khác nhau. Hiện nay người dân Pakistan bị các nhóm quá khích ngồi sọ và đầu độc, và họ là nạn nhân đầu tiên của chúng. Nhưng họ sẽ có cơ may khi tiếp nhận dịp thay đổi tình hình, vì họ khát khao hòa bình và công lý.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục Peter Jacob, thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan về nạn kỳ thị tôn giáo tại nước này. Sau đây, Đặng Thế Nhân và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, Đức Thánh Cha và các chức sắc cấp cao của Tòa Thánh tĩnh tâm mổ chay, nên các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha và sinh hoạt của Tòa Thánh tạm ngưng lại cho đến sáng thứ Bảy, 27 tháng 2. Tuy nhiên, cũng có một số tin tức được dư luận đặc biệt chú ý. Báo Quan sát viên Roma số ra ngày 25 tháng 2 cho biết Đức Thánh Cha đau buồn và lo âu vì làn sóng bạo lực chống lại các tín hữu Kitô tại thành phố Mosul ở miền bắc Iraq tiếp tục kéo dài. Hàng chục tín hữu Kitô đã bị sát hại trong những ngày trước đó. Ban sáng ngày 24 tháng 2 đã diễn ra thánh lễ an táng cho ba tín hữu, gồm thân phụ và hai anh em của một linh mục công giáo Syria là cha Mazen Isoa. Chính vị linh mục này cũng đã từng bị bắt cóc và được trả tự do hồi năm 2007. Ba người thân của cha đã bị sát hại ngày 23 tháng 2 tại Tư Gia. Cùng với tin trên đây, báo của Tòa Thánh đã đăng lá thư đề ngày mùng 2 tháng Giêng năm nay của Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, gửi Thủ tướng Hassan al-Malaki. Trong thư, Đức Hồng Y quốc vụ khanh nhắc lại cuộc viếng thăm của Thủ tướng Iraq tại Vatican hồi năm 2008, và Đức Thánh Cha đã kêu gọi Iraq tôn trọng quyền tự do phụng tự, cũng như thỉnh cầu chính quyền nước này bảo vệ các tín hữu Kitô và các thánh đường của họ. Và trong cuộc gặp gỡ Đức Hồng Y quốc vụ khanh hồi đó, Thủ tướng Iraq đã cam kết rằng chính phủ rất quan tâm đến tình trạng các tín hữu Kitô thiểu số, vốn sống từ bao thế kỷ cạnh các tín hữu Hồi giáo chiếm đa số, và góp phần rất lớn vào sự thịnh vượng kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước. Đức Hồng Y Bertone cho biết, Đức Thánh Cha đã yêu cầu ngài viết thư cho Thủ tướng Iraq để bày tỏ liên đới với Thủ tướng và tất cả những người đã bị giết hoặc bị thương trong một loạt các vụ tấn công mới đây tại các dinh thự, chính quyền và các nơi thờ phượng tại Iraq, dù là Hồi giáo hay Kitô giáo.
Tại Iraq, các giám mục cũng gửi thư kêu gọi chính phủ nước này gia tăng bảo vệ các tín hữu Kitô và truy tố những kẻ giết hại và bắt cóc các tín hữu Kitô. Lá thư mang chữ ký của Đức Tổng giám mục George Kasmusa, Tổng giám mục Công giáo Syria và hai giám mục khác tại Mosul. chính Đức Tổng giám mục Casmusa đã phải tị nạn về thành phố quê hương của ngài ở Caracos thuộc miền đồng bằng Ninive vì tình trạng bất an tại thành phố Mosul. Đức Tổng giám mục Casmusa cho biết các giám mục Kitô Iraq đã phải lên tiếng kêu gọi chính phủ vì tình trạng bạo lực chống lại các tín hữu Kitô. Trong thư, các giám mục tố giác thảm trạng đang đè nặng trên các tín hữu Kitô trong một mưu đồ tạo sức ép trên các giáo hội Kitô. Cho đến nay, tất cả nỗ lực của các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo vẫn không thành công trong việc chấm dứt nạn bạo lực chống lại các Kitô hữu. Sứ điệp có đoạn viết, những hành vi ấy khiến chúng tôi tin rằng chúng tôi không được quý chuộng tại thành phố vốn là quê hương của chúng tôi. Các giám mục nhắc lại rằng, các tín hữu Kitô đã trực tiếp đóng góp với nhiều hiệu năng vào việc xây dựng thành Mosul và toàn vùng, kể cả trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, tư tưởng, tinh thần sáng tạo, kinh tế và xã hội. Vậy tại sao bây giờ lại có mưu đồ gạt các tín hữu Kitô ra ngoài lề xã hội và trục xuất chúng tôi ra khỏi quê hương của chúng tôi?
Các giám mục đặc biệt than phiền với chính quyền Iraq về tình trạng bao nhiêu tội ác chống lại các tín hữu Kitô cho đến nay không được công lý làm sáng tỏ và trừng phạt những kẻ thủ phạm. Sứ điệp có đoạn viết, máu của con cháu chúng tôi là những con dân của Iraq, máu của các giám mục và linh mục của chúng tôi tiếp tục bị đổ ra, mà chính quyền chẳng hề truy nã những kẻ sát nhân. Phải chăng nhà nước dựng dưng, lãnh đạm? Vì thế, chúng tôi thỉnh cầu chính quyền thành Mosul và chính quyền trung ương Baghdad hãy lãnh nhận trọn vẹn trách nhiệm của mình, hoạt động để bảo vệ an ninh cho mọi người dân, đặc biệt là các tín hữu Kitô thiểu số, là những người dễ bị thương tổn nhất và những người ôn hòa nhất trong số những người ôn hòa. Sau cùng, các giám mục kết luận rằng, chúng tôi thỉnh cầu các vị trong chính phủ hãy dành ưu tiên cho việc tôn trọng luật pháp và quốc gia bằng cách bảo vệ an ninh và sự tin tưởng của các công dân. Chúng tôi kêu gọi chính quyền đừng phung phí sức lực trong các cuộc tranh đấu đảng phái để giành quyền hành và theo đuổi chính sách bá quyền. Trái lại, hãy truy tố trước công lý những kẻ phạm tội ác, những kẻ chủ mưu, ra lệnh, cũng như những kẻ thi hành bạo lực. Sau các phản ứng trên đây, chính phủ trung ương tại thủ đô Baghdad tuyên bố thành lập một ủy ban điều tra, đồng thời lên án các vụ sát hại các tín hữu Kitô là thành phần của nhân dân Iraq.
Một tin khác gây nhiều chú ý là khóa họp mùa xuân của Hội đồng Giám mục Đức nhóm tại thành phố Freiburg từ ngày 22 đến 25 tháng 2. Trong chương trình nghị sự, các vị đặc biệt bàn về vấn đề các vụ lạm dụng tính dục tại một số trường công giáo ở Đức từ thập niên 1970 trở đi. Tuy rằng hầu hết các vụ này xảy ra quá lâu, không còn có thể truy tố trước pháp luật, nhưng Hội đồng Giám mục Đức quyết liệt làm sáng tỏ các vụ này và tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em và người trẻ. Báo chí nói tới 120 vụ lạm dụng đã được khui ra tại một số trường, bắt đầu là trường của dòng tên tại thủ đô Berlin và thủ phạm đã qua đời hoặc đã bị khai trừ khỏi dòng. Đầu khóa họp, Đức Tổng Giám mục Zollich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã xin lỗi các nạn nhân. Trong đại hội, các giám mục Đức đã chỉ định Đức cha Stefan Ackermann, 46 tuổi, giám mục giáo phận Trier, làm vị đặc trách về các vụ lạm dụng tính dục trong khuôn khổ giáo hội. Sẽ có một văn phòng trung ương về vấn đề này trong khuôn khổ văn phòng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục. Văn phòng này sẽ điều hợp sự cộng tác giữa các giáo phận và các dòng tu trong việc bài trừ và xử lý những vụ lạm dụng, cũng như tiếp xúc với chính quyền và cộng tác với các sáng kiến khác trong xã hội. Thêm vào đó, giáo hội sẽ thành lập một đường điện thoại đỏ trên toàn quốc, cũng với mục đích vừa nói. Trong số các biện pháp được đề ra, Hội đồng Giám mục Đức yêu cầu các giáo phận và các dòng tu phải báo cáo với nhà chức trách tư pháp của chính quyền về những vụ lạm dụng tính dục người trẻ xảy ra trong đơn vị của mình.
Trong 4 ngày nhóm họp, Hội đồng Giám mục Đức cũng cứu xét và bày tỏ lập trường về việc quân đội Đức tham chiến tại Afghanistan. Trong thời gian qua, nhiều người đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Đức rút quân khỏi nước này. Các giám mục Đức yêu cầu thực hiện các cuộc thảo luận toàn quốc về việc có nên duy trì quân đội Đức tại Afghanistan vì bản chất sứ mạng của việc gửi quân đã thay đổi. Các quân nhân tham chiến chứ không phải là thi hành sứ mạng bảo hòa nữa.
Tại Roma hôm thứ Ba 22 tháng 2, hội nghị cổ võ đối thoại liên tôn giữa Kitô và Hồi giáo do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức đã tiến hành với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, trong đó có Đức cha Luis Sacco, tổng giám mục giáo phận Kiệt Cúc của Giáo hội Công giáo Kandê tại Iraq. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục cho biết áp lực chiến tranh và tình hình chính trị chung tại Trung Đông làm cho nhiều người nghĩ rằng vùng này sẽ không còn sự hiện diện của các tín hữu Kitô nữa. Theo Đức Tổng giám mục Sacco, các giáo hội Kitô tại Iraq phải nói chung một tiếng nói trong việc bảo vệ tự do tôn giáo và quyền công dân trọn vẹn của mọi người dân, không phân biệt tôn giáo. Tuy nhiên, thật là điều không thích hợp và vô ích khi cố gắng thành lập một đảng chính trị Kitô. Cách duy nhất để cải tiến cuộc sống và khuyến khích các tín hữu Kitô ở lại Iraq là cải tiến an ninh. Đức Tổng giám mục nói, ngày nay chúng tôi được nhiều tự do, nhưng thiếu an ninh và ổn định, có nghĩa là dân chúng không dám ra ngoài, không thể làm việc và không thể sống bình thường.
Tại hội nghị, ông Tarek Mitri, Bộ trưởng Thông tin của Liban, và nguyên là điều hợp viên quan hệ liên tôn thuộc Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô tuyên bố rằng đối thoại liên tôn là điều thiết yếu đối với vùng Trung Đông. Tôi không nói rằng đối thoại đã thực hiện được nhiều lời hứa, nhưng nếu không có đối thoại thì tình hình càng tồi tệ hơn. Cha Pierre Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, nói với hội nghị rằng các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Thánh Địa đều là người Palestine. Sự kiện này có nghĩa là họ có cùng vấn đề và cùng hy vọng. Cuộc xung đột Israel và Palestine thu hút hầu hết nghị lực của họ và khiến họ không còn hơi sức bao nhiêu cho các cuộc xung đột giữa họ với nhau. Cha Pizzaballa cũng cho biết từ hai thế kỷ, tức là từ năm 1809, các trường công giáo tại Thánh Địa là môi trường đầu tiên cổ võ và thực hành việc đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo. Các trường này ngay từ đầu vẫn mở rộng cửa đón nhận các học sinh Hồi giáo và cố gắng giữ mức độ hỗn hợp ở tỷ lệ 60% học sinh Kitô và 40% học sinh Hồi giáo, tuy rằng tại một số nơi như Jericho và Bethlehem, tỷ lệ học sinh Hồi giáo cao hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại cùng quý vị gương cha Alexander Khmelnytsky, người Nga, từ vô thần đến thánh chức linh mục.
Con đường trở lại đức tin Công giáo, rồi dẫn đến chỗ đi tu làm linh mục của cha Alexandre Khmelnytsky, dòng đa minh người Nga thật là lạ lùng. Cha sinh năm 1942 trong một gia đình tri thức Liên Xô. Bố là một chuyên viên nghiên cứu hóa học, gốc người Do Thái, nhưng hoàn toàn lãnh đạm về phạm vi tôn giáo. Lớn lên trong bầu khí vô thần, dĩ nhiên là Alexander cũng hãnh diện tuyên bố mình là người vô thần. Sau khi đi qua các giai đoạn bình thường của một thanh niên con nhà trí thức Xô Viết, Alexander vào Đại học Moscow, ban sinh ngữ Ấn Độ. Khi tốt nghiệp xong, chàng được gọi vào làm việc tại nhà xuất bản Tiến Bộ, với nhiệm vụ kiểm soát công cuộc chuyển giữ tác phẩm và tư tưởng của Karl Marx và Lenin sang các thổ ngữ Ấn Độ. Nhưng vào một ngày nọ trong năm 1979, Alexander đi vào cuộc khủng hoảng nội tâm trầm trọng vì không tìm ra được cứu cánh cuộc đời của mình. Các giải thích biện minh của ý thức hệ vô thần không thỏa mãn được những thắc mắc sâu xa của tâm hồn, và Alexander miệt mài tìm kiếm những câu trả lời khác cho các vấn nạn này. Sự tình cờ rung rủi một ngày kia, chàng gặp một nhóm tín hữu hỗn hợp Công giáo và chính thống, sát cánh hoạt động đại kết dưới sự hướng dẫn của một linh mục chính thống là cha Alexandre Men. Nhóm này nhờ dịch một cuốn giáo lý dày nhận được từ Hoa Kỳ, từ tiếng Anh sang tiếng Nga. Đó là lần đầu tiên Alexandre Khmelnytsky va chạm với đức tin Công giáo. Trong khi giúp nhóm tín hữu học hỏi cuốn giáo lý, chàng cảm thấy đức tin của họ thu hút mình mạnh mẽ, và bị thúc đẩy tìm đọc thêm các tác phẩm khác do Trung tâm Đông Phương ở Bruxelles xuất bản. Năm 1980, Alexandre chính thức xin gia nhập Giáo hội Công giáo và đã âm thầm nhận bí tích rửa tội. Thời gian sau đó, Alexandre kín đáo nhưng nhiệt tình sống đức tin mới khám phá. Năm 1983, ông Vladimir Nikiforo, người giáo dân điều khiển nhóm tín hữu học hỏi tôn giáo của Alexandre, bị mật vụ KGB bắt giam trong khuôn khổ chiến dịch thanh tẩy xã hội. Trên thực tế, công an mật vụ vẫn ráo riết theo dõi các thành viên của nhóm để thu thập tin tức liên quan đến cha Men, vị linh mục chính thống tích cực hoạt động tông đồ. Chính cha Men đã nhiều lần bị câu lưu, điều tra nhưng rồi lại được trả tự do, cho đến mùa thu năm 1990, khi cha bị kẻ lạ mặt hạ sát bằng rìu. Cho đến nay, thủ phạm vụ sát nhân này vẫn không được đưa ra trước vành móng ngựa. Năm 1985, Alexandre cảm thấy ơn gọi sống đời linh mục nung nấu tâm hồn, nên làm đơn xin gia nhập chủng viện Riga. Lúc bấy giờ là nơi duy nhất đào tạo linh mục công giáo cho toàn khối Liên Xô, ngoại trừ Lituani có chủng viện riêng, nhưng ban giám đốc chủng viện Riga từ chối đơn xin của chàng đến 3 lần, vì nghi ngờ chàng là tay sai mật vụ nằm vùng. Cuối cùng, Alexandre được nhận vào làm việc trong chủng viện này, với tư cách là cộng sự viên giáo dân, được ở bên trong phòng áo lễ và đảm nhận việc chuyển dịch các tác phẩm triết học, thần học và tu đức từ tiếng Ba Lan sang tiếng Nga. Đó chính là chương trình đào tạo của vị linh mục tương lai. Tuy 3 lần bị chủng viện từ chối, Alexandre vẫn vững tin vào một lối thoát chẳng ngờ. Ít lâu sau ngày được nhận bí tích rửa tội, Alexandre được dịp quen biết với một nữ tu đa minh lớn tuổi, người cuối cùng còn sống sót của một cộng đoàn nữ tu nhỏ bé thất tán sau cuộc bách hại hồi năm 1958. Qua vị nữ tu già này, Alexandre được gặp cha Eugène Hengrich, cha xứ hòa đạo thánh nữ Catherine ở Saint Petersburg, cũng thuộc dòng Đa Minh. Chính hai vị này đã hướng Alexandre về với gia đình thánh Đa Minh vào năm 1988. Alexandre được các cha Đa Minh Ba Lan mời sang thăm Cracovia, và rồi sau đó, chàng xin vào tập viện dòng ở Bognan. Thời gian nhà tập được thu ngắn 3 tháng vì bệnh tình của mẹ thầy ở lại Moscow đang trở nặng, và cuối cùng thầy Alexandre được mãn nguyện. Thầy trở thành linh mục vào năm 47 tuổi, tháng Giêng năm 1989, cha Alexandre Khmelnytsky về Moscow thăm mẹ già, và bà cụ đã qua đời 3 ngày sau đó. Ngày ngày, cha dân lễ trong căn hộ của gia đình bạn là bà Natalia Trauber. Bà là người phụ trách một cộng đoàn Kitô nhỏ bé tại thủ đô Moscow. Mùa thu năm ấy, 1989, qua trung gian của một anh em đồng dòng là cha Bernard Duby, người Pháp, cha Alexandre được hội kiến với Đức Hồng Y Lustige, tổng giám mục Paris, khi ngài viếng thăm Moscow. Cha Duby là người sáng lập tập san Istina, chân lý, chứa đựng rất nhiều tài liệu tin tức về cuộc sống Kitô tại Nga. Mùa hạ năm sau 1990, nhà nước Liên Xô ban hành một đạo luật cởi mở hơn về tôn giáo, và nhờ đó, cha Alexandre Khmelnytsky được chính thức chỉ định làm cha sở hội đạo Đức Bà Fatima tại thủ đô Moscow. Trong khi chờ đợi cơ sở sứ đạo được phép xây cất, cha phải tạm thời cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Louis của người Pháp. Từ 1 năm trước, cha đã thành lập hội đối thoại thiêng liêng, rộng mở tiếp nhận mọi người với mục đích trở thành dụng cụ cống hiến cho con người một con đường trở về với tôn giáo và với giáo hội. Trụ sở của hội nguyên là cơ sở kỹ nghệ Búa và Liềm, vốn là biểu tượng của đảng Cộng sản. Vào cuối năm 1990, cha Khmelnytsky sáng lập một tập san gọi là Istina Izin, chân lý và sự sống. Buổi đầu tập san này chỉ là một bản tin công giáo, nhưng rồi chẳng bao lâu sau đã trở thành một nguyệt san đầy uy tín, xuất bản đến 2.500 số chỉ tại thủ đô Moscow và rộng mở đối với tất cả các Kitô hữu khác ngoài Công giáo. Ngoài ra, Nguyệt Sang này còn đề cập đến những vấn đề văn hóa thời đại và có đến hơn 100 thư viện địa phương rải rác trên toàn lãnh thổ Nga có liên hệ cộng tác với tập san này. Thêm vào đó, cha còn mở một nhà xuất bản báo Tu Đức Tôn Giáo Đại Kết. Sau đó, nhà xuất bản này đã cho ấn hành ấn bản thứ hai của cuốn giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo bằng tiếng Nga. Nhìn lại đoạn đường quá khứ, từ chỗ một người lớn lên trong bầu khí hoàn toàn vô thần, đến thánh chức linh mục ngày nay, cha Alexander Khmelnytsky cho biết là vẫn còn nhiều việc phải làm ngay từ hạ tầng cơ sở đời sống thường nhật của người dân nơi đây, nhất là phải truyền giáo trở lại cho các gia đình, vốn là tế bào nền tảng của xã hội con người, đã bị những năm dài sống dưới chế độ cộng sản vô thần làm cho cằn cõi héo khô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt, toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.